Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Úc đối mặt đợt nắng nóng tồi tệ nhất kể từ đợt cháy rừng mùa hè đen. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo nguy cơ bị luận tội nếu thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và đại sứ Campuchia Chia Kim Tha kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Người dân Úc đang được kêu gọi chú ý đến các cảnh báo cháy rừng khi đợt nắng nóng gay gắt đẩy nhiệt độ lên mức chưa từng thấy kể từ các vụ cháy rừng mùa hè đen. Nhà khí tượng Úc cho biết, Nam Úc, Victoria, Tasmania, lãnh thổ thủ đô Úc, ACT và New South Wales dự kiến sẽ phải chịu đựng đợt nắng nóng oi bức cho đến cuối tuần. Các nhà dự báo cho biết điều kiện thời tiết có thể khắc nghiệt nhất kể từ mùa cháy rừng năm 2019-2020, khiến hơn 30 người thiệt mạng và hàng triệu hecta bị thiêu rụi. Miriam Bradbury là một nhà khí tượng học tại nhà khí tượng Úc cho biết, chúng ta có thể thấy bầu trời quang đãng ở phần lớn khu vực phía Tây, Nam và Đông nước Úc. Tuy nhiên, thời tiết sẽ nóng do có một rãnh áp thấp di chuyển về phía Đông từ Tây Úc, và điều này sẽ gây ra đợt nắng nóng đáng kể ở các tiểu bang phía Nam và Đông Nam, với những đợt nắng nóng gay gắt. Nam Úc và Victoria dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên, với nhiệt độ trên khắp Nam Úc tăng lên mức từ 40 đến 45 độ C. Adelaide dự báo sẽ đạt 42 độ C, với một số khu vực nội địa và phía đông nam có thể lên tới 47 độ C. Liên quan đến cuộc tấn công khủng bố tại Bondi, các lãnh đạo quốc phòng và an ninh quốc gia đang kêu gọi thành lập một ủy ban hoàng gia điều tra về chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, trong bối cảnh thủ tướng ra tín hiệu ông có thể ủng hộ một cuộc điều tra liên bang về vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi. Thủ tướng Anthony Albanese đã bớt phản đối việc lập ủy ban điều tra hoàng gia sau khi chịu thêm áp lực từ các nhóm người Do Thái, gia đình nạn nhân và phe đối lập. 15 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương khi Navid Akram hiện đang bị xét xử, và cha của anh ta, ông Sajid Akram, người đã chết tại hiện trường, bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào lễ Hanukkah của người Do Thái. Hơn 30 người ký tên, bao gồm cựu toàn quyền David Hurley, đã kêu gọi ông Albanese hành động ngay lập tức. Lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đã nhiều lần kêu gọi thành lập ngay lập tức một ủy ban hoàng gia liên bang, nói rằng đã đến lúc phải hành động. Bà Susan Lee nói, khi các chuyên gia, những người đã dành cả đời để bảo vệ đất nước này, nói rằng đã đến lúc phải hành động quyết đoán, thì quả thực đã đến lúc thủ tướng phải lắng nghe và không thể tiếp tục lẩn tránh. Một đường dốc dành cho xe đạp dẫn lên cầu cảng Sydney đã được đưa vào sử dụng. Có nghĩa là người đi xe đạp sẽ không còn phải vác xe lên 55 bậc cầu thang để băng qua cầu nữa. Đường dốc này giúp người đi xe đạp từ Bắc đến Nam có thể lên cầu và kết nối họ với khu trung tâm thành phố CBD, cũng như phía Đông và Tây của Sydney. Bộ trưởng Giao thông Vận tải New South Wales, ông John Graham cho biết, những bậc thang này gây nản lòng cho người đi xe đạp lớn tuổi và những người phải vác xe đạp điện nặng khi băng qua cầu. Ông John Graham nói, đây là tuyến đường dành cho xe đạp mà mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến để trải nghiệm. Hiện tại, nhiều người vẫn đi bộ qua cầu, nhưng khi tuyến đường này mở cửa, họ sẽ chọn đi xe đạp qua. Vì vậy, chúng tôi dự đoán nó sẽ vô cùng phổ biến. Trong khi đó, cảnh sát Queensland cho biết, các thám tử đã triệt phá một đường dây tội phạm quốc tế sau cuộc điều tra về vụ trộm 60 chiếc xe tại Brisbane. Các thám tử cáo buộc rằng vào tháng 10, một nhóm người nước ngoài đã bay đến Brisbane và bắt đầu một hoạt động có tổ chức để đánh cắp các mẫu xe Toyota cụ thể, bao gồm Land Cruiser và Prado. Họ cáo buộc 60 chiếc xe đã bị đánh cắp trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 1 tháng 12 và cho biết 7 người đàn ông đã bị buộc tội với hơn 300 tội danh. Thanh tra Paul Dalton cho biết, đây là một hoạt động được tổ chức rất bài bản. Thanh tra Dalton nói, họ nhắm vào việc trộm cắp xe cộ để trục lợi cá nhân. Và nhờ vào công tác điều tra kiên trì và xuất sắc của lực lượng cảnh sát, chúng tôi đã có thể triệt phá hoàn toàn băng nhóm này trong một khoảng thời gian khá ngắn. Kể từ khi những người này bị bắt vào ngày 2 tháng 12, không còn xảy ra bất kỳ vụ việc tương tự nào nữa. Và tôi có thể bảo đảm với công chúng rằng, băng nhóm này không còn là mối đe dọa đối với cộng đồng của chúng ta. Chuyển sang tin quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo đảng Cộng Hòa rằng họ phải thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị luận tội. Phát biểu tại một cuộc họp kín của các nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, ông Trump kêu gọi sự đoàn kết trong đảng, lập luận rằng việc ông trở lại nắm quyền đã mang lại những thành công lớn về chính sách, ngay cả khi lịch sử cho thấy đảng cầm quyền thường mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Trump, người đã bị luận tội hai lần trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng đều được Thượng viện tuyên trắng án, cho rằng đảng Dân Chủ sẽ chống lại ông nếu đảng Cộng Hòa mất quyền kiểm soát quốc hội. Ông Trump nói, chúng ta phải thắng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bởi vì nếu chúng ta không thắng, thì ý tôi là họ sẽ tìm ra lý do để luận tội tôi sẽ bị luận tội. Liên quan đến tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Venezuela, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông vô cùng lo ngại về việc thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế thể hiện trong hành động quân sự của Hoa Kỳ chống lại Venezuela. Ông mô tả cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Venezuela là sự vi phạm trắng trợn hiến chương Liên Hợp Quốc. Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary DiCarlo nói rằng nếu không tuân thủ luật pháp quốc tế, sẽ không có an ninh quốc tế. Phó Tổng thư ký DiCarlo nói, tôi vẫn hết sức lo ngại rằng các quy tắc của luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng liên quan đến hành động quân sự ngày 3 tháng 1. Hiến chương quy định rõ việc cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nhằm vào toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế phụ thuộc vào cam kết liên tục của tất cả các quốc gia thành viên trong việc tuân thủ đầy đủ mọi điều khoản của hiến chương. Tiếp theo là tin Việt Nam. Ngày 6 tháng 1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp đại sứ Campuchia, bà Chia Kim Tha, đến chào từ biệt nhân dịp đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đại sứ Chia Kim Tha trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới 2026 của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia tới Bộ trưởng Lê Hoài Trung. Cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để bà hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp này, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của đại sứ trong việc phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia và sự phát triển của ngành ngoại giao Việt Nam, thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã trao tặng đại sứ Chia Kim Tha kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam. Chuyển sang tin thể thao, tiền thưởng cho giải Úc mở rộng Australian Open 2026 đã được tăng thêm 16% lên 111,5 triệu đô la, trở thành giải đấu có tổng giải thưởng cao nhất trong lịch sử. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ mỗi người nhận được 4,15 triệu đô la, tăng so với 3,5 triệu đô la mà Jannik Sinner và Madison Keys nhận được năm ngoái. Những tay vợt thua ngay vòng 1 sẽ nhận 150.000 đô la, tăng 14% so với năm trước, trong khi vòng loại ghi nhận mức tăng lớn nhất, lên tới 16%. Khoản tăng này nằm trong gói đầu tư 135 triệu đô la của Liên đoàn Quần vợt Úc, Tennis Australia, cho chương trình mà họ gọi là Mùa hè quần vợt. Giải Úc mở rộng sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 tại Melbourne Park. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 67 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 8 tháng 1 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 28. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 39. Melbourne, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 30. Hobart, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 25. Canberra, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 38. Wollongong, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 35. Sydney và Newcastle trời nắng, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 20 đến 32. Brisbane trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 29. Cairns và Darwin trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 25 đến 32.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.